làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã đưa ra vài nét chấm phá về môn đệ hóa trong thời hậu cải chánh hay cận đại. Với John Wesley của Anh Quốc, chú trọng đến đời sống sùng tín và thánh khiết, và Bonhoeffer của Đức với cuốn Giá làm môn đệ Chúa. Cả hai nhân vật này đã để lại những ảnh hưởng quan trọng liên quan đến khía cạnh đào tạo môn đệ trong hội thánh chung. Câu nói của Bonhoeffer thường được nhắc đến là Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa là Cơ Đốc giáo không có Chúa cứu thế, cho thấy tầm quan trọng của tiến trình môn đệ hóa trong hội thánh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về khía cạnh đặc trưng của một môn đệ Chúa cứu thế là cuộc sống kỷ luật để trở nên giống Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe một sáng tác của Nguyệt Cầm, Tôi ngước mắt lên triền núi, qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắn lên. Nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui,
bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống.
Trong thư sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Corinto, ông khuyên họ bắt chước ông, nhưng biết rằng là người, ông không phải là mẫu mực toàn hảo, cho nên đã nói thêm, cũng như chính tôi bắt chước Chúa cứu thế. Đó là theo Corinto thứ nhất chương 11 câu 1. Chỉ trong một câu ngắn, ông đã thiết định hai mục tiêu trong tiến trình môn đệ hóa. Trước hết là bắt chước Chúa cứu thế, và thứ hai là cho dù các môn đệ khác chỉ là những gương mẫu không toàn hảo trong trần gian, nhưng cứ bắt chước họ. Thật ra, kinh nghiệm những phẩm tính giống Chúa cứu thế của một người chúng ta gần gũi, thân thiết, giúp chúng ta có một minh họa sống động về Đức Chúa Trời trong thân xác con người là như thế nào. Sứ đồ Phaolô tin tưởng nguyên tắc này mạnh mẽ, đến nỗi ông có thể thấy những biến đổi trong đời sống Timôthê minh chứng cho nguyên tắc đó. Phần đầu thư Corinto thứ nhất ông viết như sau: Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cũng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế, và tôi đã dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp nơi. Đó là Corinto thứ nhất chương 4, câu 16-17. Trước tất cả mọi chương trình, kế hoạch cũng như triết lý chúng ta có hôm nay, các trước giả kinh thánh đã kêu gọi chúng ta noi theo gương mẫu Chúa cứu thế. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Chúa cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 21. Noi dấu chân Chúa đối với Phi-e-rơ không phải là sáo ngữ, nhưng là một thực tế đời sống. Ông đã viết lời khuyên này không từ xúc cảm sôi nổi bồng bột của thời thanh niên, nhưng là chất lọc của kinh nghiệm kết tinh của cả một cuộc đời theo Chúa đầy thăng trầm. Thực tế của cuộc đời ông cho thấy, ông có thể tuân theo mạng lệnh Chúa Phục Sinh trực tiếp nói với ông bên bờ hồ Tiberias vào một sáng sớm lạnh giá, sau một mẻ lưới kỳ diệu, sau một bữa ăn sáng đầy đủ bên bếp lửa. Mạng lệnh ông nghe là, hãy cho chiên ta ăn, hãy chăn nuôi chiên ta, và cuối cùng là hãy theo ta. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 21, câu 15 đến câu 22. Ông ghi nhớ tất cả những lời đó và viết lại cho các tín hữu kiều cư sống rải rác ở nhiều nơi. Trở lại trong suốt cả lịch sử hội thánh, chắt lọc lại, chúng ta sẽ chỉ thấy có một xu hướng nổi bật lên trên tất cả mọi truyền thống, và đó là xu hướng noi theo gương Chúa cứu thế. Trong ánh sáng của khát vọng biết Chúa, kinh nghiệm Chúa và yêu mến Chúa, sứ đồ Phaolô đã coi mọi thứ khác chỉ là rơm rác như ông viết trong Philip chương 3 câu 7 câu 8. Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giêsu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế. Đó là thư Philip chương 3 câu 7 câu 8. Tại sao chúng ta cần bắt chước Chúa? Sứ đồ Phaolô thấy việc hình thành Chúa cứu thế trong môn đồ là công tác chính yếu, cho nên ông đã dốc đổ tất cả nhiệt tình vào đó, nói rằng: ấy là ngày mà chúng tôi giao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Chúa cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Đó là theo thư Côlôse chương 1 câu 28-29. Ông cũng viết cho tín hữu Galati: Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Chúa cứu thế thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Đó là Galati chương 4 câu 19 câu 20. Kinh Thánh cho biết, tiến trình làm cho Chúa cứu thế hình thành trong đời sống là nỗ lực quan trọng hơn hết, vì kết quả của mục vụ này là điều có giá trị hơn tất cả. Chính vì thế, tất cả mọi nỗ lực đổ ra cho kết quả này đều là những nỗ lực xứng đáng. Nỗ lực tạo hình đời sống tâm linh trong tín hữu phải là mục vụ quan trọng chính yếu của Hội Thánh. Vì thế, đây là mục vụ cần phải được giáo hội dồn mọi tài nguyên, năng lực, thì giờ và nhân lực để thực hiện. Bây giờ chúng ta nói đến tiếng gọi làm môn đệ Chúa. Trong thư Philip chương 2 câu 12-13, Sứ đồ Phaolô khuyên tín hữu Hội Thánh Philip tiếp tục lấy lòng sợ sệt run rẩy hoàn tất sự cứu chuộc mình và bảo rằng: Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Nguyên tắc cơ bản của tiến trình môn đệ hóa được tiết lộ trong lời khuyên này. Cơ đốc nhân đã nhận ơn cứu rỗi nhưng không dừng ở đó an hưởng sự cứu rỗi mà tiếp tục hoàn thành sự cứu rỗi, cho thấy sự cứu rỗi với tất cả những khía cạnh phong phú khác là một tiến trình. Sự cứu rỗi Chúa ban cho đầy trọn như một hạt giống tốt, nhưng cần được ấp ủ, chăm bón để nảy mầm, mọc lên trong một tiến trình. Qua đó, cơ đốc nhân với tinh thần kỷ luật, nghiêm túc, làm công việc tưới bón hàng ngày, trong khi tác động mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là làm cho cây cứu rỗi lớn lên. Đức Chúa Trời sống trong chúng ta, cảm động lòng chúng ta, thôi thúc chúng ta hành động, không bằng các công trình thành đạt lớn lao, cho bằng giúp chúng ta chấp nhận cuộc sống hàng ngày, từ bỏ bản ngã cũ, để Ngài có thể xây dựng công trình đích thực của Ngài, là hình ảnh con Ngài. Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu ghi trong Luca chương 9 câu 23 đến câu 25, cho chúng ta thấy tiến trình này. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Đó là Luca chương 9 câu 23 đến câu 25. Hiển nhiên, ai cũng đã thấy tiếng Chúa gọi vào cuộc đời theo Ngài không phải là để thụ hưởng nhưng là để phục vụ, không phải để sống nhàn tản nhưng để tập sống cuộc đời có kỷ luật. Vì không sống kỷ luật thì không thể theo Chúa, không thể trở nên giống Chúa. Sứ đồ Phaolô trong Roma chương 8 câu 29 viết: Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài. Kỷ luật trong đời sống làm môn đệ Chúa không phải là những hình thức khổ tu hành xác để được siêu thoát như trong các tôn giáo của người đời, nhưng là kỷ luật tâm linh giúp môn đồ trở nên ngày càng giống Chúa hơn. Chúng ta có thể dùng hình ảnh của một sinh viên khép mình trong kỷ luật học tập, dự lớp, đọc sách, sưu khảo, thực tập, làm bài rồi thi cử, để sau nhiều năm hoàn tất học trình, ra trường, dùng những kiến thức đã thu thập, phục vụ hữu hiệu trong ngành nghề mình đã chọn suốt qua những tháng năm còn lại của cuộc đời. Kỷ luật của môn đệ Chúa cũng vậy, phải đưa tới kết quả chắc chắn, khiến cho môn đệ Chúa có thể tiếp tục sống trong kỷ luật và đồng thời có thể phục vụ ngày càng hữu hiệu hơn trong mọi lĩnh vực sống suốt hành trình. Trong thư Roma chương 8 câu 29, Sứ đồ Phaolô viết: Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài. Chúa biết trước và Chúa định sẵn cho môn đồ giống như Chúa cứu thế, thì kỷ luật tâm linh đứng ở chỗ nào? Đây là ý định của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài khi Chúa cứu thế trở lại, nhưng từ nay cho đến ngày vinh hiển đó, Ngài muốn chúng ta tăng trưởng, hàng ngày sống trong kỷ luật tâm linh để có thể thành đạt mục tiêu tối hậu và cao cả nhất là giống Chúa cứu thế. Mục đích của kỷ luật tâm linh cũng là để chúng ta ngày càng thánh khiết hơn. Chúng ta không ngồi chờ nhận sự thánh khiết nhưng cần đuổi theo sự thánh khiết như lời khuyên trong thư Hy Bá chương 12 câu 14. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì không ai được thấy Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô trong thư Philip chương 3 câu 12 đến câu 16 cũng cho thấy hành trình trên trần gian không phải là ngồi yên an nhàn hưởng thụ sự cứu rỗi, nhưng là tiếp tục nỗ lực theo Chúa trên con đường đạt đến trọn lành hay nên thánh. Ấy không phải tôi đã rượt giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rượt được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu rượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng mình đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để rượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 7 cũng cho thấy con đường đạt đến sự nên thánh hay trọn lành là con đường kỷ luật. Ông căn dặn Ti-mô-thê bảo phải tập tành sự tin kính, có nghĩa là khép mình vào kỷ luật cho mục tiêu nên thánh. Đây là con đường phải đi để đạt đến bậc trưởng thành trong đời sống tin kính, thánh khiết Chúa đòi hỏi. Vì nếu không nên thánh, thì không ai được thấy Đức Chúa Trời, như chúng ta đã trích dẫn thư Hy Bá chương 12 câu 14 phần B ở trên. Điểm kế tiếp chúng ta nói đến, đó là kỷ luật tâm linh là phương tiện đạt đến thánh khiết. Kỷ luật tâm linh là những ràng buộc cụ thể về bổn phận, về trách nhiệm cá nhân, về những điều phải nghĩ, những việc phải làm, những giới hạn không được vượt qua để kích thích sự sống tâm linh tăng trưởng. Chúng ta có thể hình dung kỷ luật tâm linh qua sinh hoạt hàng ngày của một vận động viên. Từ giờ ăn, giấc ngủ, giờ tập luyện, tất cả phải theo sát. Thậm chí khẩu phần ăn uống hàng ngày cũng có tiêu chuẩn và phải ăn uống đúng theo tiêu chuẩn đó, kể cả đối với những thức ăn không hợp khẩu vị. Giờ giấc tập luyện cũng là một thách thức lớn cho vận động viên, không chỉ đòi hỏi nỗ lực, nhiều khi quá sức, nhưng cũng được rèn tập cả về tinh thần can đảm kiên trì. Nếu có gặp trở ngại thì cũng không nao núng, không rối loạn hàng ngũ mà tiếp tục cố gắng. Có câu chuyện kể về một vận động viên chạy đường trường từ một nước Phi Châu đi tham dự Thế vận hội Olympic. Khi cuộc thi chạy marathon kết thúc, những người về đầu đã được ghi nhận, khán giả đã tan hàng, thì bỗng nhiên mọi người thấy vẫn còn có một vận động viên nữa đang chạy rất chậm, gần như lết bước về mức đến. Số khán giả còn lại bỗng dưng thấy phấn khích về ý chí quyết thi đấu của người đang chạy. Họ đồng loạt hò reo vỗ tay tán thưởng cổ vũ rất lâu, cho đến khi vận động viên này vượt qua mức đến. Anh ta rất mệt, nhưng gương mặt rạng rỡ bày tỏ lòng cảm kích sâu xa thái độ tán thưởng của khán giả. Một phóng viên chạy đến đặt câu hỏi, tại sao mọi người đã dừng lại, cuộc thi đã kết thúc, mà anh vẫn chạy để làm gì? Người vận động viên Phi Châu vừa thở hổn hển, vừa đưa ra câu trả lời rất đáng ghi nhớ. Nước tôi gửi tôi đến đây để thi đấu, chứ không phải để bỏ cuộc. Dù kỷ luật như thế nào, khía cạnh quan trọng nhất là mục tiêu, và mục tiêu của kỷ luật tâm linh là để đạt tới cuộc sống thánh khiết. Vì không nên thánh thì không ai có thể thấy Đức Chúa Trời. Đó là thư Hy Bá chương 12 câu 14. Kỷ luật tâm linh là phương tiện Đức Chúa Trời ban để chúng ta theo đuổi sự thánh khiết bằng cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Những người tin kính Chúa đều là những người có cuộc sống kỷ luật. Chỉ cần nhắc lại một số nhân vật quen thuộc trong lịch sử hội thánh, chúng ta có thể thấy ngay. Augustine, Martin Luther, John Calvin, John Bunyan, Susanna Wesley, George Whitefield, Lady Huntingdon, Jonathan và Sarah Edwards, George Spurgeon, George Muller. Tất cả đây là những con người kỷ luật. Chúng ta có thể nói rằng không có người nào đạt đến trưởng thành tâm linh mà không đi qua con đường kỷ luật. Đức Chúa Trời đã dùng ba chất xúc tác để thay đổi và hun đúc chúng ta trở nên giống Chúa cứu thế, nhưng hầu như chúng ta chỉ kiểm soát được một trong ba. Thứ nhất, Đức Chúa Trời dùng con người để thay đổi chúng ta. Sắt mài nhọn sắt thế nào, thì người cũng giũa mài người trở nên sắc bén. Đó là Châm ngôn chương 27 câu 17. Đôi khi Đức Chúa Trời cũng dùng bạn bè mài giũa giúp chúng ta đi đến chỗ giống Chúa cứu thế, hoặc Chúa cũng có thể dùng kẻ thù để giũa bớt những cạnh sắc, những góc nhọn và những chỗ gồ ghề cứng cỏi trong chúng ta. Ngài cũng có thể dùng bất cứ con người nào khác như cha, mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, xóm giềng, bạn cùng làm việc, thầy cô giáo, mục sư để mài giũa chúng ta. Đức Chúa Trời cũng có thể dùng một chất xúc tác thứ nhì để thay đổi chúng ta, đó là hoàn cảnh. Câu Kinh Thánh quen thuộc nhất ứng vào trường hợp này là Roma chương 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Những áp lực tài chính, tình trạng sức khỏe và ngay cả thời tiết cũng là những phương tiện trong bàn tay thần hữu của Đức Chúa Trời để kích thích những người được chọn tiến đến chỗ thánh khiết. Chúng ta đã nói đến hai chất xúc tác Đức Chúa Trời sử dụng để thay đổi chúng ta là con người và hoàn cảnh. Nhưng Ngài cũng dùng chất xúc tác thứ ba để thay đổi chúng ta, đó là kỷ luật thuộc linh. Loại xúc tác này khác với hai loại trên ở chỗ Chúa tác động từ trong ra ngoài. Còn khi Chúa dùng con người vào hoàn cảnh thay đổi chúng ta, thì Chúa tác dụng từ ngoài vào trong. Với chất xúc tác là kỷ luật tâm linh, Chúa cho chúng ta được vận dụng quyết định cá nhân, thí dụ như quyết định đọc Kinh Thánh hay quyết định dành một ngày kiêng ăn cầu nguyện. Trong khi với con người và hoàn cảnh xảy ra, chúng ta không có quyền chọn lựa. Như vậy một mặt chúng ta nhận ra rằng ngay cả kỷ luật cá nhân và ý chí sắt thép cũng không thể làm chúng ta thánh khiết hơn, vì tăng trưởng trong mức độ thánh khiết là do ơn Chúa. Chân lý này hàm chứa trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Đó là trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 17. Trong Tê-sa-lô-ni-ga thứ nhất chương 5 câu 23, Sứ đồ Phao-lô viết: Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và trong Thư Hy Bá chương 2 câu 11, Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một Cha mà ra. Dù Đức Chúa Trời là Đấng thánh hóa chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể góp phần để gia tăng tiến độ nên thánh này qua kỷ luật tâm linh, để tiếp nhận ân sủng của Chúa, qua đó được tăng trưởng trong sự thánh khiết. Với những phương tiện này, chúng ta phó mình cho Chúa để Ngài hành động trong chúng ta.
Tôi tin khi xem trên cao mưa rơi.
Trong đêm khuya âm u, một tia sáng soi trên bước tâm tôi lang thang bơ vơ như chiên lìa xa Chúa tôi, lạc nơi rừng sâu, rừng xuống che lối. Lòng vững tin thôi,
lời nguyện cầu của người thành thật, Ngài luôn lắng tai từ trên ngàn mây.
Tôi tin Giêsu trên ngôi cao, hàng thương xót ai lòng đang sâu đau. Trong chiếc nôi hoặc xem trời cao từng đêm đầy gió, lòng thêm tin chắc, đấng tôi tin.
trong đêm khuya âm u, một tia sáng soi trên bước tâm tôi lang thang bơ vơ như chiến lìa xa Chúa tôi, lạc nơi rừng sâu dương xuống che lối, quyết một lòng trên ngôi cao thăng thương xót ai lòng đang sâu đau, khi tôi nghe em thơ nằm trong chiếc nôi hoặc xem trời cao
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.